10 điều răn. Câu gốc: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Luca chương 10 câu 27. Chúng ta đọc lại câu gốc này. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Luca chương 10 câu 27. Chúng ta cùng nhau đọc lại câu gốc này thêm một lần nữa. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Luca chương 10 câu 27. Câu hỏi thứ nhất: 10 điều răn là gì? Được chép ở đâu? Đáp: 10 điều răn là 10 điều căn bản của luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái và loài người để làm tiêu chuẩn cho cuộc sống. Trong Kinh Thánh, 10 điều răn được chép ở hai sách khác nhau: Xuất Ê-díp-tô Ký chương 20 từ câu 1 đến câu 17 và trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 5 từ câu 6 đến câu thứ 21. Chúng ta cùng nhau xem 10 điều răn được chép trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 20 từ câu 1 đến câu thứ 17. Bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỳ ta. Thế ai ghét ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết, vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngài nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Câu hỏi thứ hai: mục đích và đại ý của 10 điều răn là gì? Đáp: 10 điều răn quy định bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời và bổn phận của con người đối với con người. Thứ nhất, bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời gồm 4 điều răn đầu tiên, là điều răn thứ nhất tới điều răn thứ 4. Thứ hai, bổn phận của con người đối với nhau gồm 6 điều tiếp theo, là điều răn thứ 5 đến điều răn thứ 10. Chúa Giê-xu đã tóm tắt đại ý của 10 điều răn thành 2 điều. Thứ nhất là hết lòng yêu kính Chúa, và thứ hai là yêu người lân cận như yêu chính mình. Ở trong Mát chương 12 từ câu 29 đến câu thứ 31, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Này là điều đầu nhất, hỡi Israel, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn 2 điều đó. Chúng tôi vừa giới thiệu 10 điều răn một cách tổng quát. Bây giờ chúng ta sẽ học với nhau chi tiết từng điều răn một. Câu hỏi thứ ba: điều răn thứ nhất là gì và có ý nghĩa gì? Đáp: điều răn thứ nhất, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Trong điều răn này, Chúa dạy con người phải tin Chúa, yêu Chúa, vâng lời và thờ phượng chỉ một mình Ngài. Trong Ma-thi-ơ chương 4 câu thứ 10, lời Chúa dạy: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Khi ban điều răn thứ nhất này, chúng ta có thể hỏi Đức Chúa Trời có độc đoán không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Trong bài học thứ nhất, chúng ta đã học biết Đức Chúa Trời là đấng dựng nên vũ trụ, trời đất, trong đó có chúng ta. Ngài là đấng cao cả, quyền năng, đấng có một không hai. Vậy chỉ có Ngài là đấng đáng cho nhân loại tôn thờ. Ngoài Ngài ra, không có một ai xứng đáng để tôn thờ cả. Khi chúng ta tôn thờ Chúa mà vẫn còn tôn thờ thêm một người nào hay là một điều gì khác, thì khác nào chúng ta đang chọc giận Chúa. Vì vậy, trước mặt Đức Chúa Trời, chớ có các thần khác. Điều răn thứ nhất, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Câu hỏi thứ tư, điều răn thứ hai là gì và có ý nghĩa gì? Đáp, điều răn thứ hai dạy, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó. Điều răn thứ hai dạy chúng ta không được làm bất cứ hình tượng nào, cũng không được thờ phượng và phục vụ các hình tượng đó. Thi Thiên chương 115 câu 4 đến câu 8 nói về hình tượng như sau. Hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn hồng nó chẳng ra tiếng nào, phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Khi chúng ta làm một hình tượng của Chúa để tôn thờ thì chúng ta phạm tội bất kính với Chúa. Vì sao? Vì chúng ta đã hạ thấp Chúa chí cao thành một hình tượng vô tri vô giác. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người. Ngài không để lại cho môn đồ một hình ảnh nào cả và cũng không để lại một chút xá lợi nào, mà chỉ có một ngôi mộ trống vì Ngài đã sống lại và thăng thiên. Ở trong nhà thờ Tin Lành thì luôn có cái hình thập tự. Nhưng mà đây không phải là một hình tượng mà chỉ là một biểu tượng của tình yêu để nhắc nhở chúng ta nhớ đến sự chết chuộc tội cho nhân loại, trong đó có quý vị và tôi. Khi nhìn lên cây thập tự, chúng ta nhớ lại thay vì tôi phải chết trên đó vì tội lỗi của mình, nhưng Chúa Giê-xu đã chết thay cho. Chúng ta cũng thấy trong một số sách vở, các cái tờ lịch hay là trong nhà có hình Chúa Giê-xu. Đây cũng chỉ là những tranh mỹ thuật. Các họa sĩ đã vẽ một người Do Thái, có râu, có tóc dài, khoảng chừng 30 tuổi, có khuôn mặt khắc khổ bởi vì Kinh Thánh cho biết có người thấy Chúa mà đã nói Chúa là gần 50 tuổi rồi. Không có một tín đồ Tin Lành nào quỳ gối hay là cầu nguyện với thập tự giá hoặc là với những tranh ảnh mỹ thuật đó cả. Chúng ta cũng không được thờ bất kỳ một hình tượng nào khác. Thật là vô lý. Khi chúng ta ra chợ mua một hình tượng với giá ít chục ngàn đồng rồi đem về nhà đặt lên bàn thờ để thờ, và cho dù nếu mà mua với giá thật cao đi nữa, tượng làm bằng quý kim đi nữa, thì đó cũng chỉ là những vật vô tri vô giác mà thôi. Điều răn thứ hai còn mang ý nghĩa sâu xa hơn là chúng ta không thờ thần tượng hữu hình lẫn không thờ thần tượng vô hình. Có nghĩa là chúng ta không được đưa bất cứ điều gì lên chiếm địa vị của Đức Chúa Trời. Trong Giăng Nhất chương 2 câu thứ 15 lời Chúa dạy, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Khi chúng ta để cho tiền bạc, danh vọng, địa vị, vân vân chiếm hữu đời sống của chúng ta, khiến chúng ta phải bỏ hết thì giờ, công sức để đeo đuổi nó, thì những thứ ấy trở thành thần tượng của chúng ta, bởi vì chúng ta đang đặt chúng vào vị trí ưu tiên cao nhất trong đời sống. Như vậy, chúng ta đã vi phạm điều răn thứ hai. Cũng vậy, khi chúng ta để cho ly bia, ly rượu, điếu thuốc, vân vân thống trị chúng ta, khiến chúng ta biết đó là không tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh ra nhiều tệ nạn, nhưng lại không thể ngưng được, thì chúng đã trở thành thần tượng của mình rồi. Con cái Chúa không uống rượu, không hút thuốc là vì không muốn để những thứ không tốt và có hại đó cai trị đời sống của mình. Trong quý vị, nếu có ai lỡ đang nghiện thuốc lá hay là rượu bia, xin hãy nhờ ơn Chúa mà từ bỏ để tất cả những thứ đó không trở thành thần tượng của mình. Điều răn thứ hai, ngươi chớ làm hình tượng và cũng chớ thờ hình tượng. Câu hỏi thứ năm, điều răn thứ ba là gì và dạy chúng ta điều gì? Đáp, điều răn thứ ba dạy, ngươi chớ lấy danh Chúa mà làm chơi. Điều răn thứ ba dạy chúng ta không được gọi danh Chúa cách vô cớ, không được nhân danh Ngài mà nói hoặc làm cách không xứng đáng, nhưng chúng ta phải bày tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời trong tư tưởng, thái độ, ngôn ngữ và hành động. Trong cuộc sống, khi mình tôn trọng ai, thì mình không dám xúc phạm đến danh của người đó. Trong thời quân chủ, từ quan đến dân, không ai dám phạm húy cả. Tức là không ai dám phạm đến danh của vua và danh của dòng tộc vua. Đức Chúa Trời là đấng cao cả, đấng cứu chuộc chúng ta. Vậy chúng ta phải tôn trọng danh Ngài. Đừng bao giờ lấy danh Ngài mà làm chơi trong cuộc sống. Ví dụ, có người lấy danh Chúa mà rủa người khác, như là hô đồ trời đánh, hoặc là có khi hở một chút thì kêu lên trời trời, vì trong tâm tưởng người Việt Nam, trời là Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ, danh Chúa là danh cao quý, danh đáng kính yêu, danh đáng tôn cao, không bao giờ được lấy danh Chúa mà làm chơi. Điều răn thứ ba, ngươi chớ lấy danh Chúa mà làm chơi. Câu hỏi thứ sáu, điều răn thứ tư thế nào và có ý nghĩa gì? Đáp, điều răn thứ tư, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Khi Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trời đất và con người trong 6 ngày, thì đến ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc của Ngài đã làm, ban phước cho ngày thứ bảy và Ngài dạy dân sự giữ ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát, làm ngày nghỉ. Cái chữ Sa-bát có nghĩa là nghỉ. Trong thời Cựu Ước thì dân Do Thái đã tuân giữ như thế. Nhưng Hội Thánh Chúa trong thời Tân Ước đã giữ ngày thứ nhất, tức là ngày Chúa Nhật, làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa vì những lý do sau. Thứ nhất, Chúa Giê-xu đã sống lại vào ngày thứ nhất. Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 28 câu 1 và câu thứ 6 đã ghi: Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tinh tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Kinh Thánh cho biết Chúa đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Lý do thứ hai, Đức Thánh Linh giáng lâm và thành lập Hội Thánh vào ngày thứ nhất. Công vụ chương 2 câu 1 và câu 4 đã cho biết, đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp lại một chỗ, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngày lễ ngũ tuần của thời Cựu Ước đã nhằm ngày Chúa Nhật, tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Thứ ba, Hội Thánh đầu tiên đã bắt đầu nhóm lại vào ngày Chúa Nhật. Công vụ chương 20 câu thứ 7 ghi, ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phao-lô phải đi ngày mai, nhưng người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Hội Thánh của Chúa đầu tiên đã nhóm lại thờ phượng Chúa, nghe giảng lời Chúa vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Kể từ đó, Hội Thánh Chúa nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật có nghĩa là ngày của Chúa, và cả thế giới đều đã nghỉ làm việc vào ngày Chúa Nhật. Chúng ta cần nhớ, tâm linh không ăn cùng một thức ăn như thể xác. Tiền bạc vật chất không nuôi được tâm linh, mà chỉ có lời Chúa mới làm cho tâm linh no đủ. Cho nên, giữ ngày nghỉ là ngày Chúa Nhật để thờ phượng Đức Chúa Trời là điều rất cần thiết cho cuộc sống. Điều răn thứ tư nhắc chúng ta hãy nhớ. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Khi lời Chúa nói hãy nhớ, có lẽ vì chúng ta hay quên. Hãy nhớ ngày nghỉ. Xin Chúa cho quý vị dành ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày thờ phượng Chúa, để cùng nhau thờ phượng Chúa với Hội Thánh, hầu cho tâm linh của quý vị được nuôi dưỡng, được tăng trưởng. Điều răn thứ nhất, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Điều răn thứ hai, ngươi chớ làm hình tượng, cũng chớ thờ hình tượng. Điều răn thứ ba, ngươi chớ lấy danh Chúa mà làm chơi. Điều răn thứ tư, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Đây là bốn điều răn quy định bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã tóm lược bốn điều răn đầu tiên thành một điều răn lớn là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Khi chúng ta hết lòng yêu kính Chúa thì trước mặt Chúa chúng ta sẽ không thờ bất kỳ một thần tượng nào. Chúng ta cũng sẽ không thờ hình tượng. Chúng ta cũng sẽ không lấy danh Chúa mà làm chơi và sẽ luôn nhớ ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Sáu điều răn còn lại từ điều răn thứ 5 đến điều răn thứ 10 quy định bổn phận của con người đối với con người. Câu hỏi thứ 7, điều răn thứ 5 nói gì và có ý nghĩa ra sao? Đáp, điều răn thứ 5 Chúa dạy hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Qua điều răn này thì Chúa muốn dạy chúng ta yêu mến, tôn trọng và hết lòng phụng dưỡng cha mẹ lúc còn sống. Khi ông bà cha mẹ qua đời, chúng ta phải lo an táng chu đáo trong khả năng của mình. Sau đó, chúng ta phải sống hòa thuận trong gia đình, dòng họ, láng giềng, làm những điều tốt đẹp cho rạng rỡ gia tộc mình. Đó là hiếu kính theo lời Chúa dạy. Người tin lành thường bị một số người nói là theo đạo tin lành bỏ ông bỏ bà. Thật sự, Chúa không dạy con dân Chúa bỏ ông bỏ bà. Trong sáu điều răn quy định bổn phận giữa người với người thì điều răn đầu tiên là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Yêu kính Chúa là nền tảng để yêu người, và bổn phận đầu tiên đối với con người chính là hiếu kính cha mẹ. Tinh thần hiếu kính cha mẹ thể hiện khi cha mẹ còn sống và cả khi cha mẹ qua đời, con cái phải luôn giữ tiếng thơm cho cha mẹ bằng nếp sống yêu thương, hòa thuận nhau trong gia đình. Câu hỏi thứ 8. Vậy thì tại sao chúng ta không được thờ phượng và cúng tế ông bà cha mẹ? Đáp, không được thờ phượng cha mẹ vì vi phạm điều răn thứ nhất và thứ hai của Chúa. Chỉ có một đấng duy nhất chúng ta được thờ phượng, đó là Đức Chúa Trời. Cha mẹ chúng ta cũng là người, không nên thờ phượng mà chỉ phải hiếu kính. Chúng ta cần phân biệt thờ phượng với hiếu kính. Chúng ta không được cúng tế ông bà cha mẹ là vì chẳng những phạm tội với Đức Chúa Trời mà còn làm một việc mê tín nữa. Bởi vì khi ông bà cha mẹ qua đời thì không còn ở trần gian nữa và cũng không còn ăn uống được nữa. Vì vậy cho nên chúng ta không cúng tế và cũng không ăn của cúng. Người tin lành thường bị cho là bất hiếu vì người ta thấy trong nhà không có bàn thờ tổ tiên. Trước hết thì người tin lành không đốt nhang, bởi vì cây nhang không có nói lên tấm lòng của chúng ta, mà chỉ là thứ cho ra những làn khói tạo nên một không khí âm u cho có vẻ thiêng liêng mà thôi. Mà không đốt nhang thì không có bát nhang, không có bình nhang, vì vậy cũng không phải thiết lập bàn thờ làm gì. Hơn nữa, chúng ta hiếu kính cha mẹ theo lời Chúa dạy bằng tấm lòng yêu thương, tưởng nhớ, chứ không thể thờ phượng cha mẹ, cho nên không lập bàn thờ. Người tin lành đặt hình ảnh cha mẹ ông bà trong lòng của mình, chứ không phải đặt trên bàn thờ. Vì nhiều khi làm bàn thờ cho đẹp mà cả năm mới nhớ tới một lần trong ngày cúng dỗ mà thôi. Hơn nữa, chúng ta cũng biết, nhiều khi cúng dỗ, thật sự cha mẹ chúng ta không thể ăn được, mà chỉ chúng ta ăn với nhau mà thôi. Rồi có khi nhậu nhẹt say sưa, rượu vào lời ra, sinh ra những tệ nạn, làm ô danh cha mẹ hơn là hiếu kính. Điều răn thứ năm, Chúa dạy, hãy hiếu kính cha mẹ cách đúng đắn, để cha mẹ khi còn sống thì được vui thỏa với con cháu, và khi qua đời không bị tiếng xấu. Câu hỏi thứ 9, điều răn thứ 6 là gì và có ý nghĩa ra sao? Đáp, điều răn thứ 6, ngươi chớ giết người. Chúng ta đã học biết con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nên Chúa muốn chúng ta phải tôn trọng sự sống mà Ngài ban cho chúng ta và người khác. Chúng ta không được có tư tưởng, thái độ, lời nói và hành động nào gây tổn hại cho chính mình và cho người khác, cả tâm linh lẫn thể xác. Chúa Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 21-22 rằng: Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng chớ giết người, và nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử. Nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử. Ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục hình phạt. Sứ đồ Giăng cũng dạy trong Giăng nhất chương 3 câu 15: Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời trong mình. Như vậy, lời Chúa loại trừ tội giết người ngay từ trong căn nguyên là trong tư tưởng. Vì chính tư tưởng hướng dẫn hành động. Khi ghét ai, khi giận ai, hoặc khi mắng ai là đồ điên, đồ khùng, thì trong tư tưởng chúng ta ít nhiều cũng muốn loại trừ người ấy ra khỏi cuộc sống của mình. Không muốn người đó dính líu tới mình nữa. Loại trừ một người, dù bằng hành động hay tư tưởng, thì Đức Chúa Trời cũng coi đó là tội giết người. Chúa Giê-xu đã dạy, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế, há chẳng làm như vậy sao? Là nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có gì lạ hơn? Người ngoài, há chẳng phải làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Theo Ma-thi-ơ chương 5, câu 44 đến câu thứ 48. Trong điều răn thứ 6 cũng nhắc nhở chúng ta không được giết người dù đó là chính mình, có nghĩa là không được tự tử. Trong điều răn thứ 6 cũng dạy chúng ta là không được phá thai hay là hút điều hòa kinh nguyệt, vì làm như vậy cũng là phạm tội giết người. Tự tử hay là phá thai đều là phạm tội giết người. Điều răn này dạy chúng ta phải biết quý trọng mạng sống của người khác và chính mình, đồng thời cũng phải quý trọng hôn nhân, không được quan hệ bừa bãi rồi phá thai. Điều răn thứ 6, ngươi chớ giết người. Câu hỏi thứ 10, điều răn thứ 7 nói gì và có sự dạy dỗ gì? Đáp, điều răn thứ 7, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Kinh Thánh cho biết tà dâm là: Thứ nhất, tà dâm là chưa làm lễ thành hôn mà đã ngỡ với nhau. Khi thiết lập hôn nhân đầu tiên cho ông Adam và bà Eva, thì Đức Chúa Trời đã phán trong Sáng Thế Ký chương 2 của 24 rằng: Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Hai người chỉ nên một thịt, tức là có quan hệ xác thịt với nhau, chỉ khi đã kết hôn và gắn bó với nhau. Vì vậy, chưa kết hôn mà ăn ở với nhau là phạm tội tà dâm. Cho nên, tình trạng sống thử, ăn cơm trước kẽm, góp gạo nấu chung, v.v. đều bị Chúa nghiêm cấm vì là phạm tội tà dâm, vi phạm điều răn thứ 7. Thứ hai, tà dâm là đã thành hôn mà còn tư tình với người khác, tức là ngoại tình. Lời Chúa dạy trong Hebrew chương 13 câu 4: Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Đã thành hôn mà còn ngoại tình trong tư tưởng hoặc là hành động đều là phạm tội tà dâm. Chúa dạy mọi người phải tôn trọng hôn nhân, bởi vì chính Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt những người gian dâm và những kẻ ngoại tình. Thứ ba, tà dâm là bỏ vợ, bỏ chồng mà không phải do tội ngoại tình để lấy vợ khác, chồng khác. Chúa Giê-xu dạy, ta nói với các ngươi, hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình. Trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 9, hôn nhân trong Chúa là sự kết hợp với nhau trọn đời. Chúa không cho phép ly dị ngoại trừ một lý do duy nhất là một trong hai người phạm tội ngoại tình. Thứ tư, tà dâm là theo chế độ đa thê. Lời Chúa trong Ma-la-chi chương 2 câu 15 đã dạy, vả, hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Khi Chúa dựng nên bà Eva cho ông Adam, thì Chúa chỉ dựng nên một Eva, dù hơi sống của Chúa có thừa để dựng nên nhiều Eva. Thì tại sao mà Chúa chỉ dựng một Eva? Vì Chúa muốn dựng nên một vợ, một chồng để có một dòng dõi thánh. Vì vậy, lấy nhiều hơn một vợ là phạm tội tà dâm, vi phạm điều răn thứ bảy. Thứ năm, tà dâm không chỉ là phạm tội bằng hành động, nhưng còn là phạm tội trong tư tưởng. Chúa Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 28: Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai nhìn phụ nữ mà đồng tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Bởi vì tà dâm trong tư tưởng là khởi đầu của tà dâm bằng hành động. Hành động tà dâm sẽ bộc lộ khi tư tưởng tà dâm tích lũy trong lòng đến mức độ không còn kiềm chế được nữa. Kinh Thánh dạy, đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác đã trọn sanh ra sự chết, theo Gia-cơ chương 1 câu 15. Cần phải tâm niệm chúng ta là tạo vật cao quý nhất của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời, chứ không phải là những sinh vật giống đực, giống cái. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng khả năng của thân thể theo ý muốn của Chúa, chứ không phải theo ý riêng của mình. Điều răn thứ bảy, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Câu hỏi thứ 11, điều răn thứ 8 là gì và có ý nghĩa gì? Đáp, điều răn thứ 8, ngươi chớ trộm cướp. Trộm cướp là gì? Trộm cướp là chiếm đoạt bất cứ điều gì không thuộc quyền sở hữu của mình. Trong điều răn thứ 8, Chúa dạy chúng ta phải tôn trọng tài sản của người khác, không được chiếm đoạt bất cứ điều gì không thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng mà phải thành thật và công chính trong mọi giao tế. Vì ép tiền công của người khác, lãnh lương nhưng mà làm việc không hết lòng, mua bán mà nói thách, cân non, đo thiếu, cũng chẳng khác nào là trộm cướp. Làm hàng gian hàng giả, trốn thuế, lợi dụng, chèn ép người khác để mình được hưởng lợi, đều là vi phạm điều răn thứ 8. Không trộm cướp, hàm ý là phải sống công chính trong cuộc sống với mọi người. Lời Chúa dạy trong Lê Vi Ký chương 19 câu 35: Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán hoặc sự đo, cân hay là lường. Lời Chúa dạy trong Gia-cơ chương 5 câu 4 đến câu 6 như sau: Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu con gặt đã thấu đến tai Chúa và các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống, vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết, anh em đã luận tội và đã giết người công chính mà người chẳng cự lại. Xin Chúa cho quý vị sống thành thật và công chính trong mọi giao tế để không vi phạm điều răn thứ 8. Điều răn thứ 8, ngươi chớ trộm cướp. Câu hỏi thứ 12, điều răn thứ 9 dạy gì và có ý nghĩa gì? Đáp, điều răn thứ 9, ngươi chớ nói chứng dối. Điều răn thứ 9 nhấn mạnh đến sự trung thực và tôn trọng lời hứa. Con cái của Chúa không được nói chứng dối, không được hùa theo số đông để bóp méo sự thật, hoặc là cày quyền vu khống, hay là yên lặng để gây lầm lẫn cho kẻ khác, cũng không được coi thường lời hứa. Con cái Chúa không được nói phóng đại, nói thêm thắt chuyện của người khác, nói sai sự thật để bôi nhọ người khác, vân vân. Trong Châm ngôn chương 19 câu 9 đã dạy, chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi hình phạt, và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất. Kinh Thánh đã cảnh báo chúng ta về tội lỗi của cái lưỡi như sau. Cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Mọi loài thú vật, chim muông, loài bò sát và sinh vật đều có thể chế ngự được và đã từng bị loài người chế ngự rồi. Nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc giết người. Chúng ta dùng cái lưỡi để chúc tụng Chúa, cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy. Theo Gia-cơ chương 3 từ câu 5 đến câu thứ 10, tội lỗi của cái lưỡi theo Kinh Thánh dạy thật đáng sợ. Trong cuộc sống gần như không có ai là không mắc tội nói dối. Vì vậy, xin mỗi người hãy cầu xin Chúa cai trị môi miệng của mình mỗi ngày. Điều răn thứ 9, ngươi chớ nói chứng dối. Câu hỏi thứ 13, điều răn thứ 10 là gì và ý nghĩa ra sao? Đáp, điều răn thứ 10, ngươi chớ tham lam. Điều răn thứ 10 dạy cơ đốc nhân không được tham muốn bất cứ điều gì khác của người khác. Không được có tư tưởng ganh tị, tức là thấy người khác có mà mình không có rồi nảy sinh lòng tham muốn. Không được có hành động ích kỷ, nhưng phải bằng lòng với những gì Chúa ban cho mình để tránh lòng tham muốn. Lời Chúa trong Timôthê thứ nhất chương 6, từ câu 6 đến câu 10 đã dạy. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. Ham người, tham tiền của, tham tài sản là căn bệnh của nhiều người trong thời đại kinh tế thị trường. Xin Chúa cho chúng ta nuôi dưỡng nếp sống tin kính, tin Đức Chúa Trời luôn ban mọi điều tốt nhất cho chúng ta để có thể sống thỏa lòng trong mọi sự ban cho của Chúa. Từ đó chúng ta có thể thoát khỏi tội tham lam. Lời Chúa cảnh báo, vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, từ chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. Và Chúa nhắc nhở chúng ta rằng món lợi lớn nhất trong cuộc sống không phải là tiền bạc hay tài sản, nhưng chính là sự tin kính và thỏa lòng. Điều răn thứ 10 Chúa dạy, người chớ tham lam. Chúng ta vừa học qua chi tiết 10 điều răn. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại tóm lược 10 điều răn. Điều răn thứ nhất, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Điều răn thứ hai, ngươi chớ làm hình tượng, cũng chớ thờ hình tượng. Điều răn thứ ba, ngươi chớ lấy danh Chúa mà làm chơi. Điều răn thứ tư, hãy nhớ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh. Điều răn thứ năm, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Điều răn thứ sáu, ngươi chớ giết người. Điều răn thứ bảy, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Điều răn thứ tám, ngươi chớ trộm cướp. Điều răn thứ chín, ngươi chớ nói chứng dối. Và điều răn thứ mười, ngươi chớ tham lam. Sau khi học xong 10 điều răn, xin hỏi quý vị, có ai có thể vâng giữ trọn vẹn hết cả 10 điều răn không? Có ai không hề vi phạm một điều nào cả không? Có ai có thể khẳng định rằng mình có thể sống trọn vẹn 100% không? Chắc chắn câu trả lời là không. Vì chúng ta là những con người tội lỗi, bất toàn. Vì vậy, câu hỏi số 14 là: vì chúng ta không thể vâng giữ các điều răn cách trọn vẹn, vậy 10 điều răn có giúp gì cho chúng ta không? Đáp: vì không thể vâng giữ các điều răn cách trọn vẹn, cho nên chúng ta nhận biết rõ ràng sự thất bại của mình trước tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Từ đó, chúng ta nhờ cậy sự cứu chuộc của Đấng Cứu Thế. 10 điều răn cho chúng ta thấy mình chỉ là những con người tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Không ai có thể tự cứu mình bằng cách ăn hiền ở lành, tu thân tích đức được. Kinh Thánh trong Roma chương 3 câu thứ 20 khẳng định: vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công chính trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Vậy thì làm thế nào để được cứu? Lời Chúa trong Roma chương 7 câu thứ 25 cho chúng ta bí quyết: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giêsu là Chúa chúng ta. Không một ai sống trên đất này có thể làm trọn 10 điều răn ngoại trừ một người, đó là Chúa Giêsu. Khi chúng ta để Chúa làm chủ cuộc đời mình, Ngài sẽ hành động qua chúng ta. Mong quý vị quyết định dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa sử dụng. Bây giờ, chúng ta sẽ nhắc lại thêm một lần nữa 10 điều răn trước khi kết thúc bài học. Và quý vị có thể đọc lớn tiếng theo tôi để cho dễ nhớ. Điều răn thứ nhất, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Điều răn thứ hai, ngươi chớ làm hình tượng, cũng chớ thờ hình tượng. Điều răn thứ ba, ngươi chớ lấy danh Chúa mà làm chơi. Điều răn thứ tư, hãy nhớ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh. Điều răn thứ năm, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Điều răn thứ sáu, ngươi chớ giết người. Điều răn thứ bảy, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Điều răn thứ tám, ngươi chớ trộm cướp. Điều răn thứ chín, ngươi chớ nói chứng dối. Điều răn thứ 10, ngươi chớ tham lam. Và Chúa Giêsu đã tóm lược 10 điều răn thành 2 điều ở trong câu gốc của bài học. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Luca chương 10 câu thứ 27.